Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Ủy ban điều tra hoàng gia về các vụ xâm hại tình dục trẻ em đã được biết một hội đồng bảo vệ trẻ em đã không đề cập đến tình trạng của trẻ em trong trung tâm giam giữ di trú trước khi cố vấn cho chính phủ. Hội đồng đã trình các đề nghị lên chính phủ liên bang hồi năm rồi về các biện pháp giúp cho việc giam giữ di trú an toàn hơn. Sunil Awasthi và Phan Bách tường thuật. Ủy ban điều tra hoàng gia đã phân tích một kiểu mẫu gồm 214 trường hợp nghiêm trọng về việc lạm dụng tình dục, sao lãng hay lợi dụng trên đảo Nauru, trong cộng đồng, trên nước Úc và trong các trung tâm tạm giam di trú. Thế nhưng một thành viên của ủy ban thừa nhận trước ủy ban điều tra hoàng gia rằng hội đồng chỉ nói chuyện với trẻ em một cách bất ngờ mà thôi trong suốt cuộc điều tra. Thay vào đó, bà cho biết hội đồng chỉ nói chuyện trực tiếp với những người có trách nhiệm chăm sóc trẻ em và họ đã trình bày tình trạng một cách chính xác và minh bạch. Trả lời vị luật sư phụ tá cho ủy ban điều tra hoàng gia là bà Gail Furness, thành viên của ủy ban là bà Nga Margaret Allison, nói rằng việc nói chuyện trực tiếp với trẻ em có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.
Bà có nghĩ đến việc nói chuyện với trẻ em về những cảm giác an toàn hiện tại của các em trong trung tâm tạm giam hay không?
Yes, we did think about it.
Vâng, chúng tôi có nghĩ đến chuyện đó. Tôi nghĩ rằng một lần nữa, quan điểm của chúng tôi là không muốn nói chuyện với các em trực tiếp vì chỉ gây ra việc báo động hay tổn thương thêm về mặt tâm lý cho các em mà thôi.
Bà Allison cho ủy ban hoàng gia biết là có sự thiếu sót trong việc giám sát có huấn luyện đối với trẻ em không có thân nhân đi kèm. Bà nói rằng cả bộ di trú và các nhân viên thuộc các công ty đã thiếu các kỹ năng căn bản để đáp ứng với các khiếu nại. Bà Allison kể ra trường hợp của bé trai bị tấn công tình dục do những người ở chung nhà với em và em này còn bị đe dọa sẽ bị tấn công thêm nữa. Bà chưa biết em này phải tự nhốt mình trong phòng khoảng một tháng trước khi báo cho một vài người khác về những gì đã xảy ra. Thế nhưng không ai xem đó là chuyện bất thường cả. Tuy nhiên, một viên chức của Bộ Di trú là bà Cheryl Ann Mui cho Ủy ban Hoàng gia biết rằng Bộ Di trú có thể đáp ứng thích hợp với trẻ em cần được giúp đỡ.
Bất cứ trẻ em nào đặc biệt hay bất cứ khách hàng nào của chúng tôi đòi hỏi đi khám bệnh hay dịch vụ y tế nào, các em đang bị giam giữ trong cộng đồng hay trong trung tâm tạm giam di trú, các em sẽ được một trong các nhà thầu của chúng tôi phục vụ. Dịch vụ đó bao gồm cả các đề nghị đến các bác sĩ chuyên khoa nữa.
Trong đó bà Allison cho cuộc điều trần biết rằng 90% những người bị lưu ý trong các trường hợp trẻ em bị lạm dụng tình dục khi bị giam giữ di trú là những người cùng bị giam giữ và chỉ có 10% là nhân viên trại giam hay các nhân viên nhà thầu. Tổng thư ký Bộ Di trú là ông Michael Pezzolo nói rằng chỉ còn có một đứa trẻ trong trung tâm tạm giam di trú tại Úc hiện nay. Thế nhưng ông cho Ủy ban Hoàng gia biết rằng Bộ hiện chắc chắn rằng mọi chuyện đã được chuẩn bị đầy đủ để đối phó với bất cứ tình huống nào liên quan đến trẻ em.
Sức mạnh chính yếu của chúng tôi không can dự trực tiếp về nhiệm vụ bảo vệ đối với trẻ em, cũng như về tình trạng các em, v.v. Chúng tôi gặp các trường hợp là trẻ em trong các vụ vượt biên gần như luôn luôn là một phần cho việc vi phạm các hiệp ước về biên giới. Vì vậy, chúng tôi rất muốn xây dựng một kiểu mẫu và khả năng để nếu có việc tái diễn trong các trường hợp, chúng tôi hiện đối phó với hậu quả của tình trạng gia tăng của những người đến Úc mà tôi đã mô tả trước đây với ủy ban vốn xảy ra từ năm 2008 đến năm 2013, đó là ít nhất thì căn bản đã được áp dụng.
Cuộc điều trần trong 4 ngày, một phần tìm hiểu xem chính phủ liên bang đáp ứng thế nào đối với phúc trình của ủy ban. Được biết, bản phúc trình đã được đúc kết hồi năm rồi và gồm có 16 đề nghị.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.